Kính mời hội thánh đứng lên. Chúng ta cùng lắng nghe lời của Chúa đã viết trong sách Luca đoạn 17 từ câu 11 đến 19. Mười người phun. Đức Chúa Giêsu đang lên thành Jerusalem, trải qua bờ cõi xứ Samari và Galilee. Nhằm khi vào làng kia, có mười người phun đến đón rước Ngài, đứng đằng xa, lên tiếng rằng: Lạy Giêsu, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng. Khi Ngài thấy họ liền phán rằng: Hãy đi, tỏ mình cùng Thầy tế lễ. Họ đang đi thì phun lành hết thảy. Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại, lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời. Lại đến, sắp mặt xuống đất, nơi chân Đức Chúa Giêsu mà tạ ơn Ngài. Vả, người đó là người Samari. Đức Chúa Giêsu bèn cất tiếng phán rằng: Không phải mười người đều sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại quốc này trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư? Ngài lại phán rằng: Đứng dậy đi, đức tin ngươi đã cứu ngươi. Amen.
Thưa hội thánh, khi một người tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, khi biết Chúa Giêsu một cách tường tận, khi biết chắc chắn có sự cứu rỗi, thì cái đời sống người đó bao giờ cũng dựa trên cái nền tảng lời hằng sống, tức là Kinh Thánh, và biết rõ mục đích của cuộc đời của mình mà Chúa đặt để trên đất này để làm gì. Rồi từ cái cá nhân đó thì bắt đầu đi đến gia đình, và gia đình trong cái sứ mệnh Chúa giao phó cho gia đình sống trong lời của Chúa, và gia đình phải có cái mục đích rõ ràng là rao báo phúc âm cứu rỗi của Ngài. Sáng hôm nay chúng ta đến với Chúa, với lời của Chúa để học hỏi về cái đề tài gia đình sống tạ ơn phải như thế nào. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một con gái Chúa kể cho tôi cái câu nguyện, một cái câu chuyện mà nó hơi nghịch lý với tâm lòng tạ ơn. Có hai người bạn lâu ngày, khoảng chừng 4-5 tuần gặp nhau, thì thấy một người kia tại sao mà thấy buồn bã, âu sầu. Thì cái người này mới hỏi: Anh ơi, tại sao bữa nay anh buồn rầu âu sầu như vậy? Thì cái người này mới kể: Anh có biết không, cách đây 4 tuần bà nội tôi chết. Ồ, vậy buồn cũng đúng. Nhưng mà bà nội tôi để lại cho tôi 40.000 đô. Nói, ủa như vậy nếu mà có tiền thì làm sao buồn được. Nhưng mà anh ơi, cách đây 3 tuần ông chú tôi qua đời, để lại cho tôi 80.000 đô. Rồi cách đây 2 tuần bố tôi qua đời, để lại cho tôi gần 1 triệu đô. Nói, như vậy anh có tiền bạc thì có gì đâu buồn. Nhưng anh ơi, cái tuần vừa rồi đây không có gì cả. Tạ ơn phải đến từ tấm lòng. Đôi khi chúng ta chú trọng với vật chất nhiều quá, mất đi cái lòng tạ ơn. Gia đình sống trong cái sứ mệnh là gia đình sống trong cái sự tạ ơn. Tạ ơn Chúa cho những điều gì chúng ta có. Tạ ơn Chúa cho những điều mà đôi khi chúng ta phải bỏ đi. Biết bao nhiêu người trong phòng này đã làm chứng: Tạ ơn Chúa, con rời bỏ đất nước của chúng con bỏ đi biết bao nhiêu là tài sản, building, nhà cửa, công việc, con đến đây với hai bàn tay trắng làm lại. Lúc đó thì tạ ơn Chúa, nhưng bây giờ lâu quá, quên đi cái sự tạ ơn. Và quý bà, anh chị em để ý, cái người nào mà có cái lòng biết ơn thì thường thường là những người phục vụ tốt. Phục vụ tốt không những trong cái công việc làm, mà đồng thời phục vụ tốt trong hội thánh của Chúa. Tại sao lại có điều như vậy? Bởi vì họ đã giải quyết xong những cái điều giữa họ và Chúa. Bởi vì tội lỗi ngăn cách con người ra khỏi Đức Chúa Trời. Và khi họ giải quyết được cái vấn đề tội lỗi, tìm kiếm, gặp gỡ được Chúa, được sự sống đời đời được cái sự thay đổi. Thì khi con người thay đổi như vậy, có nghĩa rằng họ giải quyết được cái vấn đề đó để có thể làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Họ biết ai là cái người chủ của họ và tại sao họ phải hiện hữu trên cái cuộc đời này, hiện hữu để làm vinh hiển danh của Chúa. Nhưng muốn làm được điều này thì phải có cái lòng tạ ơn. Một người mục sư có thể quý vị đã nghe rồi giảng rằng nói rằng là lòng biết ơn là cái thái độ thay đổi một cách hoàn toàn về cái khuynh hướng tội hồ lỗi để hay là phàn nàn, để thay thế vào đó cái niềm vui và phước lành trong cái cuộc sống. Chúa ban cho cái sự vui mừng của Ngài. Con cái Chúa khi gắn liền với Chúa Giêsu Christ, cũng như lời của Chúa nhắc nhở, gắn liền với gốc nho, cái nhựa sống của cái gốc nho đó chuyển tải qua cái cành nho. Mà Chúa Giêsu, Ngài là nguồn của tình yêu, Ngài là nguồn của sự vui mừng, thì cái nhựa vui mừng đó hay cái nhựa sống đó phải truyền đạt qua con cái Chúa. Thành ra chúng ta sẽ rõ ràng về cái mục đích và chúng ta sẽ thấy được cái phước hạnh của Chúa ban cho quá dư dật để rồi chúng ta có thể phục vụ Ngài và phục vụ người khác. Đó là cái bí quyết của tạ ơn. Quý ông bà, anh chị em đã nghe qua cái đoạn Luca này rồi, có thể vô cùng quen thuộc về cái câu chuyện 10 người phung. Nhưng mà sáng hôm nay tôi muốn quý ông bà anh chị em nhìn 10 người phung này trong cái khía cạnh lòng tạ ơn và áp dụng cho cái gia đình mình. Áp dụng được cho cá nhân mình thì mới áp dụng được cho gia đình mình. Chúa Giêsu đang lên thành Jerusalem, trải qua bờ cõi Samari Galilee. Nhằm khi vào làng kia có 10 người phung đến đón rước Ngài tầng xa và lên tiếng rằng: Lạy Giêsu, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng. Khi Ngài thấy họ, hãy đi, tỏ cho mình cùng Thầy tới lễ. Họ đang đi thì phung lành hết thảy, lành hết thảy. Có một người trong bọn họ thấy mình được sạch, bèn trở lại lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời, lại đến sấp mặt xuống đất nơi chân Đức Chúa Giêsu tạ ơn Ngài. Và người đó là người Samari. Tôi đang đặt trong cái bản Kinh Thánh mới. Chúa ngạc nhiên, Chúa hỏi, Chúa phán rằng không phải 10 người được sạch cả sao, còn 9 người kia đâu? Chỉ có người ngoại quốc, tức là người Samari này, trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời. Rồi Ngài phán: Đứng dậy đi, đức tin người đã cứu người. Quý ông bà anh chị em và tôi đã từng được từng trải cái kinh nghiệm tin nhận Chúa. Và có thể lúc đó Chúa phán với quý ông bà anh chị em: Đức tin của con đã cứu con. Có nhiều người đôi khi phải trải qua thời gian rất là dài. Có những người chúng tôi kinh nghiệm là phải trải qua thời gian 19 năm rồi mới có thể thấy được, mới có thể tin nhận được Chúa được. Như vậy, gia đình sống trong tạ ơn có những điều gì chúng ta cần phải học hỏi? Thứ nhất, tạ ơn đến từ cái lòng vâng phục. Nếu không có lòng vâng phục Chúa, sẽ không có sự tạ ơn. Và cái sự vâng phục đến từ cái sự hạ mình hay là lòng khiêm tốn. Nếu không có sự hạ mình, không có lòng khiêm tốn thì sẽ không có sự vâng phục. Mà nếu không có sự vâng phục thì sẽ không có sự tạ ơn. Và đồng thời lời của Chúa cũng sẽ nhắc nhở trong cái phân đoạn này, khi mà có sự hạ mình, sự vâng phục đưa đến cái sự tạ ơn thì từ đó mới có thể thờ phượng Chúa được. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cái sự thờ phượng đòi hỏi là thờ phượng cá nhân trong gia đình mình và đồng thời thờ phượng trong hội chúng của Chúa, thì phải bắt đầu sự hạ mình, vâng phục, tạ ơn rồi mới thờ phượng được. Cầu nguyện Chúa mỗi con cái Chúa trong hội thánh West Houston này thông hiểu được điều này, để rồi mỗi ngày trong cuộc sống của ông bà anh chị em có cái lòng tạ ơn thật, thì lúc đó thờ phượng mới thật. Và bất cứ lời của Chúa nhắc nhở, bất cứ điều chi con cầu xin, Chúa sẽ đáp lời. Chúng ta sẽ đi qua từng điểm một. Tạ ơn đến từ lòng vâng phục, hay là tạ ơn có được từ cái lòng vâng phục. Lời của Chúa chép: Khi Ngài thấy, câu số 14, khi Ngài thấy họ bèn phán rằng: Hãy đi, tỏ mình cùng Thầy tế lễ. Họ đang đi thì phung lành hết. Luca đoạn 17 từ câu 11 câu 19 cho chúng ta thấy vâng lời chưa chắc là vâng phục thật. Quý ông bà, anh chị em có con cái, nói con phải vâng lời. Đôi khi con cái vâng lời cha mẹ nhưng mà chưa chắc vâng phục cha mẹ. Và cái điều này ở đây chúng ta thấy 10 người phung đi tỏ mình cho thầy tế lễ. Và người phung làm điều này theo cái luật lệ vào cái thời đó để có thể về sum họp với gia đình của mình. Thành ra họ đi về hướng mà có thầy tế lễ đó. Họ đang đi, lời của Chúa chép, Luca kể lại, cái bệnh phung lành hết thảy. Cái vấn đề và cái nhu cầu đã giải quyết. Luca ghi chép lại, cái vấn đề và cái nhu cầu của 10 người phung đã giải quyết xong. Nhưng mà thật ra chỉ xong có 9 người mà thôi. 9 cái người phung này thể hiện cái sự vâng lời, chứ không phải không có vâng lời. Nhưng mà cái sự vâng lời đây hay là vâng phục chỉ là vấn đề tạm thời. Tại vì luật lệ bắt buộc cái một người phung muốn được tỏ cho cái thế giới hay là cái xã hội đang sống họ được sạch hay là được lành thì phải đến thầy tế lễ, giống như thầy tế lễ ký cho cái giấy chứng nhận nói rằng đã sạch rồi thì lúc đó mới có thể về trở về lại trong cái xã hội họ đang sinh sống, mới có thể về đoàn tụ lại với gia đình, mới có thể đi làm việc được. Và không có cần phải đi tới đâu ra báo tôi là người phung, tôi không sạch, không có la hét giữa đường phố chợ để cho người ta tránh ra. 9 người phung, họ có cái sự vâng phục tạm thời, hay mình nói họ vâng lời, bởi vì cái luật lệ đòi hỏi. Và cái điều này quý ông bà, anh chị em và tôi, chúng ta có con cái chúng ta, nếu mà nói thẳng thắn mà nói, không phải là chỉ con cái không thôi, mà ngay cả chính cá nhân của chúng ta nữa, với cái tư cách làm cha làm mẹ, đôi khi chúng ta vâng lời tới một cái mức độ nào đó mà thôi. Khi mà tôi đạt được, hay con cái chúng ta đạt được những cái gì nó muốn rồi đó, mong muốn rồi đó, khi mà có xong rồi thì xong là thôi. Thì cũng vậy, khi chúng ta cầu nguyện Chúa bởi vì cái sự vâng lời hay là Chúa nói cầu xin thì được đó, mà khi chúng ta làm xong, khi có được thì là xong. Xong với Chúa Giêsu Christ, xong với người lãnh đạo, xong với cả cha mẹ mình nữa. Tại thỏa mãn rồi, xong rồi, rồi cái quên đi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cái sự vâng phục, lời Kinh Thánh ghi chép lại có sự vâng phục tạm thời và vâng phục thật sự. Vâng phục tạm thời là chỉ đáp ứng những cái gì tôi mong muốn, rồi cái xong. Con tôi tới năn nỉ bố cho con đôi giày mới, nó năn nỉ quá cái mình cho nó đôi giày mới rồi là xong. Lúc mà đang chuẩn bị để mà xin giày mới là đi rửa chén, rửa bát, cắt cỏ đủ hết. Mà đến khi được đôi giày mới rồi, xong. Cái chuyện rửa chén là của mẹ, chuyện cắt cỏ là của bố, chuyện mang rác ra vào mỗi ngày thứ sáu ra ngoài đó là của người khác chứ không phải của con. Xong. Nó có vâng lời không? Có chứ. Tại vì nó làm với cái mục đích cho cá nhân và cái riêng tư. Tạm thời là trong cái ý nghĩa như vậy. Thành ra là cha mẹ, chúng ta phải dạy và phải có cái lòng kỳ vọng, hay là kỳ vọng vào cái lòng vâng phục từ con cái. Cái lòng kỳ, điều này không phải bởi vì chúng ta có quyền lực. Thật ra cha mẹ có cái quyền lực đối với con cái. Nếu mà không làm là có chuyện đó. Có quyền lực, nhưng mà phải làm sao cho con cái vâng phục, bởi vì cái lòng vâng phục mà làm công việc nhà một cách coi như là dễ chịu, một cách tình nguyện, và làm bởi cái lòng biết ơn. Cái đó mới là khó. Chứ ép con nó làm. Bố mẹ mà, con mà không nghe là bố mẹ cúp lương, cúp tivi, cúp computer, cúp không cho lái xe. Nó sợ quá, nó vâng lời. Nhưng mà ra khỏi nhà rồi thì nó muốn làm gì nó làm. Thành ra chúng ta phải dạy dỗ con cái, không phải là chỉ bằng cái quyền lực không thôi, nhưng mà dạy dỗ bởi vì cái lòng vâng phục thật nó có để nó phục vụ. Và lúc đó chúng ta sẽ giúp con của mình có những cái phẩm chất tốt lành hay là cái đạo đức dẫn đến cái lòng biết ơn. Và khi phục vụ thật chứ không phải phục vụ nửa vời. Thành ra cái lòng tạ ơn, khi mà có vâng phục thì sẽ có cái lòng tạ ơn. Điều thứ hai, lời Kinh Thánh cũng dạy dỗ hạ mình hay là vâng phục sẽ đưa đến, hạ mình sẽ đưa đến cái sự vâng phục. Hay là theo cái văn viết là hạ mình là cái điều kiện tiên quyết để mà vâng phục. Lời của Chúa chép trong câu 15, có một người trong bọn họ thấy mình, tức khi được lành rồi ông ngó lại, ồ tôi được lành. Luca ghi chép lại, chỉ có một người thấy mình sạch, được lành. Còn chín người kia đâu? Nếu mà chỉ có một người thấy mình sạch và được lành để có cái lòng tạ ơn. Quý ông bà, anh chị em và tôi cứ tưởng tượng cái người mà khi thấy mình được sạch và tạ ơn đó, trong đầu ông suy nghĩ cái điều gì? Ông suy nghĩ rằng là ông có thể về sum họp với gia đình. Nếu mà ông có vợ, có con, thì ông có thể ôm con hay là gặp gỡ con hay là ôm vợ. Bởi vì trong một cái thời gian dài bị phong đó, ông phải sống trong nhiều sự khổ nhục. Ông đi tới đâu ông phải la lớn, tôi là người không sạch, tôi là người phung hủi, mọi người tránh ra, tôi là người không có sạch, tôi là người không có sạch. Sống trong cái sự khổ nhục như vậy. Nhưng mà khi ông thấy rằng ông được lành hay là được chữa lành đó, thì chúng ta mới thấy được ông quý giá cái sự chữa lành. Quý ông bà, anh chị em và tôi hay là gia đình chúng ta, khi mà nhận biết những gì mà chúng ta có được là bởi sự ban cho của Chúa, thì chúng ta sẽ rất là quý. Bởi vì quý ông bà, anh chị em và tôi chỉ có 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Và có nhiều người đôi khi không có tới 24 tiếng để mà sống. Và cái điều gì chúng ta có được mà chúng ta gọi là quý, quý nhất là cái gì? Có nhiều người nói quý nhất là tại tôi có một cái nhà thật là đẹp, nhưng mà đó không có lâu dài. Có nhiều người nói tôi có tiền rất là nhiều để trong nhà băng, nhưng mà khi qua đời rồi thì những cái đó cũng chỉ là tạm thời. Lúc mà khi mà vượt biên đi qua giữa biển, quý ông bà anh chị em thấy lúc đó mà khi mà trước khi mà gần ra giữa đại dương thì có nhiều người vất cả bao bố tiền. Lúc sống tiên mà mang cả một cái bao bố mà bạc 500, 1000, lúc đó là như không biết có ngàn chưa. Nhưng mà tôi thấy quăng giữa biển là coi như là giống như là phú biển bởi những cái đồng tiền mang đi. Mà tôi nghĩ cũng phải cả triệu đồng quăng ra giữa biển. Như vậy tiền cũng chưa chắc là cái gì quý nhất. Nhiều người nói con cái là quý nhất, nhưng mà nhiều người vô cùng đau khổ bởi vì con cái nó không có hiếu thảo, nó mắng cha chửi mẹ. Thì đôi khi tôi đi thăm viếng, nhiều người nói có con gì cho nó mệt vậy. Như vậy con cái cũng chưa chắc là quý nhất. Như vậy cái điều quý nhất chúng ta có gì? Kiến thức. Đang chờ mọi người nói cái kiến thức. Nhưng mà hôm qua đi đám tang một người anh em trong hải quân, người quen biết cũng trong hải quân, thì nói những cái giai đoạn cuối cùng không còn nhớ gì cả. Nhìn vợ, nhìn con cũng không biết. Tức là cái trí nhớ nó cũng sẽ mai một đi. Một điều quý nhất mà đời đời, tức là Chúa Giêsu Christ. Khi chúng ta hiểu được điều này rồi, thì những cái gì quý nhất thì chúng ta đem đi khoe. Chúng ta có thể ban cho những người khác, và chúng ta mong muốn người khác cũng có những gì chúng ta có. Đó là cả một cái điều kỳ diệu. Tôi cầu nguyện rằng để con cái Chúa hiểu rõ được điều này. Tất cả mọi thứ đều qua đi, nhưng mà Chúa Giêsu hôm qua, ngày nay và đời đời không bao giờ thay đổi. Cái đó là cái món quà quý nhất mà Chúa ban cho quý ông bà, anh chị em, cái món quà sự sống đời đời. Và những cái gì quý nhất thì chúng ta đi rao báo, chúng ta cần phải ban cho những cái người khác. Và chúng ta mang những gì chúng ta có cho những người khác trong cái quyền năng của Chúa Thánh Linh. Chúng ta không có tài cán gì, để mà cho cái món quà quý giá nhất nếu không có Đức Thánh Linh, Chúa Thánh Linh giúp đỡ. Phaolô dạy dỗ cái bổn phận chúng ta là đi ra nói cái chuyện người ta tin, giống như tuần trước có giảng, là cái chuyện của Chúa làm. Tôi rao báo một cái món quà, nhưng mà Chúa sẽ làm việc trong lòng người đó để người đó chịu chấp nhận, nhận hay là không nhận là thuộc về người đó. Đó là lời của Chúa dạy bảo. Chính người phung kia mà họ là chỉ là những người nghĩ tới cái bản thân mình. Tiếng Việt tôi tra từ điển nói là người vị kỷ. Tiếng Anh thì cái chữ rất là dễ dàng kêu là egoist, tức là những người chỉ thỏa mãn cái tôi, hay là cái sự vâng lời của họ là vâng lời không có thật, nhưng mà cũng có thấy kẻ thật đi nữa, nhưng mà chỉ miễn là sao phục vụ cái tôi của tôi là tốt rồi. Còn người khác thì không có kể. Thành ra miễn sao mà có lợi cho tôi là tốt rồi. Kinh Thánh gọi những người này là những người không thành thật. Nói thẳng ra là như vậy, kính thưa quý ông bà, anh chị em. Thành ra cái người không thành thật hiếm khi nào mà biết ơn. Cái sự chân thành hay chân thật không có hiện rõ trong cái cuộc sống của người đó. Bởi vì cái cuộc sống của người đó là chính cái bản thân hay là cái tôi của tôi mà thôi. Và những người sống cho cái bản thân hay cái tôi của họ đó thì không có sống theo cái sứ mệnh Chúa giao phó cho. Cách đây không lâu, trước khi mà tôi bị bệnh vô nhà thương mà tưởng là Chúa cất tôi đi, tôi nhận được một cái lá thư của một con cái Chúa đọc rất là cảm động. Cảm ơn mục sư đã chăm sóc gia đình em. Cảm ơn mục sư trong lúc mà em bị bệnh tật, mục sư tới thăm cầu thay vân vân và vân. Lòng của em biết ơn mục sư suốt đời em. Trong lúc tôi khỏe mạnh, nhưng khi mà tôi bị bệnh thì lúc đó nói thay đổi liền. Lời Kinh Thánh nói cũng giống như chính người phụng không có thành thật. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đôi khi chúng ta phải thành thật với chính mình, bởi vì không phải đối với người nhưng đối với Chúa. Thành ra cái châm ngôn, nếu mà không có hạ mình được thì không có cái sự vâng phục. Điểm kế tiếp, khi mà có hạ mình, có sự vâng phục dẫn đến sự tạ ơn thì dẫn đến sự thờ phượng. Cái mục tiêu của hội thánh chúng ta là tôn vinh đấng cứu rỗi, có nghĩa là sự thờ phượng. Mà làm sao có sự thờ phượng đây? Có nghĩa rằng là phải có cái sự hạ mình, có sự vâng phục để tạ ơn. Mà khi có hạ mình, vâng phục, tạ ơn thì sẽ đưa đến cái sự thờ phượng tốt lành nhất. Chúng ta đọc lại trong Kinh Thánh, Luca kể lại. Có một người trong bọn họ thấy mình được sạch bèn trở lại, lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời, lại đến sấp mặt xuống đất nơi chân Đức Chúa Giêsu mà tạ ơn Ngài. Tấm lòng hạ mình, vâng phục để đến sự tạ ơn. Sự tạ ơn sẽ đưa đến sự thờ phượng. Thành ra cái sự thờ phượng là cái sự công bố cái lòng tạ ơn. Tôi tạ ơn Chúa sáng hôm nay bằng ca dẫn hòa lòng với hội thánh, chúng ta dâng lên lời ca tiếng hát với cái tấm lòng tạ ơn. Khi thờ phượng Chúa với cái tấm lòng tạ ơn như vậy, Chúa nghe. Khi mà tôi nằm trong nhà thương trong cái cơn hôn mê, mà Chúa nói bây giờ con phải trở lại đó, thì lúc đó Chúa đưa tôi đến rất là nhiều hội thánh. Trong hội thánh thấy mọi người rất là cái đám đông hát, nhưng mà chỉ nghe cái miệng nhấp nhấp, không có nghe. Rất là nhiều hội thánh, nguyên cả một cái nhóm người đứng cầu nguyện, thấy cái miệng trong tâm thức nói ồ họ đang cầu nguyện nhưng không có nghe. Và Chúa đưa tôi đến đứng, tôi đã kể cái này chắc nhiều lần rồi, mà có thể quý vị có thể nói mục sư sao cứ kể hoài. Đưa tôi đến ngồi nơi cái góc phía sau đó, tự nhiên nghe được bài thánh ca thánh thai thánh thai thánh thai, nghe được. Và tự nhiên nghe được cái lời cầu nguyện. Và lời của Chúa trong Kinh Thánh nói, nếu chỉ cần kiểm ra được bao nhiêu người thì Chúa không có hủy diệt. Ban đầu Abraham đối chất với Chúa, nói lại Chúa nếu kiếm được 50 người thì Chúa nói nếu mà con kiếm được 50 người công nghĩa thì ta không có hủy diệt cái thành ai. Rồi ba gân đi xuống nói 40, rồi 30, rồi 20, cuối cùng 10 người. Mà cả một cái thành phố kiếm không ra 10 người, thành ra thiên sứ của Chúa hay là Chúa hủy diệt cái thành Sodom Gomorrah đó. Nhưng mà trong cái cơn hôn mê đó, người phía sau đó cái tự nhiên nghe được sự cầu nguyện. Và tôi biết được rằng rất đông con cái Chúa đã cầu nguyện cho tôi, nghe được cái lời cầu nguyện đó, nghe được bài thánh ca thánh thay thánh thay thánh thay. Lúc đó mới bật lên tiếng hát hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng cao cả quyền oai. Thì tự nhiên cái nhịp tim của tôi đập lại rhythm, tức là bình thường trở lại, và tự nhiên cái độ oxygen lên trở lại. Và Chúa nói bây giờ con phải về, thì thức giấc trở lại. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tâm lòng tạ ơn Chúa sẽ dẫn đến sự thờ phượng. Khi chúng ta đến với Chúa với cái tâm lòng tạ ơn thì chúng ta phải hiểu được rằng chúng ta phải mình khiêm nhường xuống, phải vâng phục Chúa. Chúa dạy sao làm vậy, rồi phải cái lòng tạ ơn, lúc đó mới thờ phượng được. Có một người trong bọn họ thấy mình được sạch, bèn trở lại lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời, lại đến sắp mặt mình xuống đất nơi chân Đức Chúa Giêsu mà tạ ơn Ngài. Tạ ơn Ngài. Thành ra người ở trong cái sứ mệnh, Chúa nói đi rao báo lẽ thật của Chúa trong cái lời nói, trong cái hành động của mình. Quan trọng vô cùng. Quan trọng vô cùng, kính thưa quý ông bà anh chị em, lẽ thật của Chúa. Những cái gì chúng ta có, chúng ta gọi là quý nhất. Rao báo cái điều quý nhất đó. Cái đời sống này sẽ qua đi, nhưng cái điều quý nhất là cái sự sống đời đời, cái món quà cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ. Và lời của Chúa nói hễ ai tin nhận Ngài thì có sự sống đời đời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chỉ có một người phùng được hoàn toàn chữa lành. Và Chúa Giêsu nói với người trở lại với cái tấm lòng tạ ơn trong cái câu 19, nói đức tin của con đã cứu con. Chính người phùng kia được chữa lành, nhưng mà chỉ chữa lành bên ngoài mà thôi. Cái tâm tư, cái ý tưởng, cái tấm lòng của họ vẫn phung cùi. Nói thẳng ra là như vậy, vẫn phung cùi như thường. Bởi vì tại sao như vậy? Bởi vì cái tấm lòng của họ là những người vi kỷ, những người ích kỷ, những người tự cao tự đại, là những người không có thành thật trước mặt Chúa. Đó là lời của Chúa dạy bảo. Thành ra khi mà quý ông bà anh chị em con cái Chúa có cái lòng tạ ơn thật đối với Chúa, thì cái lòng tạ ơn thật đó sẽ dẫn quý ông bà anh chị em đến cái sự trọn lành cá nhân và gia đình. Ngay cả hội thánh của Chúa phải sống với cái lòng tạ ơn. Đó là lời của Chúa dạy. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa nhắc nhở chúng ta phải sống với cái tâm lòng tạ ơn. Thành ra khi có cái sự vâng phục sẽ đưa đến cái sự tạ ơn. Khi có sự hạ mình khiêm tốn sẽ đưa đến cái sự vâng phục. Và khi hạ mình vâng phục thì sẽ đưa đến cái sự tạ ơn. Và cái sự tạ ơn đó sẽ đưa đến cái sự thờ phượng. Lời của Chúa rất là đơn giản trong cái phân đoạn Luca mà chúng ta học hỏi ở đây. Tôi xin cầu nguyện. Cái lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Bởi vì trong những năm tháng vừa qua, khi nhìn trở lại từ ngày 22 tây tháng 3 cho tới giờ phút này, chúng con thấy rõ ràng sự kỳ diệu của Chúa vẫn hiện hữu trên con cái Chúa. Sự thay đổi của con cái Chúa thật là rõ ràng. Và Chúa đã vận hành trong hội thánh của Ngài. Bởi vì hội thánh của Chúa có tâm lòng tạ ơn thật. Tôi lạy Chúa, xin Chúa tiếp tục ghi nhớ hội thánh của Chúa. Những điều mà các anh chị em làm đều quy vinh hiển về cho Ngài. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng con cái Chúa luôn luôn hạ mình vâng phục để sống với tấm lòng tạ ơn Ngài, để danh của Chúa được cả sáng. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.